Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và Xuân Ngọc sẽ tiếp tục với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với quý vị. Chắc chắn là chủ đề ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ bàn đến rất nhiều. Xuân Ngọc hy vọng là như thế. Victoria thì cũng đã đạt được 90% dân số tiêm chủng liều đầu tiên rồi. Còn tỷ lệ 70% dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine cũng đã quá gần. Và để sẵn sàng tăng tốc, đưa hoạt động đời sống trở lại nhịp độ sôi động, chính phủ tiểu bang Victoria sẽ chi 54 triệu đô la để hỗ trợ, kích thích các hoạt động ăn uống ngoài trời khi mà tiểu bang chuẩn bị mở cửa trở lại. Còn nhiều thông tin khác quý vị có thể cập nhật cùng chúng tôi trên trang mạng và Facebook của SBS Tiếng Việt. Thế nhưng mà tối nay chúng ta nói về điều gì? Sẽ là những tâm tư rất gần gũi của đồng hương người Việt sinh sống tại Melbourne. Họ nghĩ sao trước giờ thoát khỏi phong tỏa? Anh Quỳnh sống tại Melbourne so sánh việc thoát phong tỏa như rời khỏi cuộc sống trên đảo Hoàng.
Không biết nói làm sao, trước tiên là thí dụ mình nói như một người ở Việt Nam mà lúc mà vượt biên mà bị tù đó.
Dạ.
Đó thì bị tù trong án trong đó, mà khi mà được hết hạn thì cái cảm giác của người được tự do như thế nào thì nó cái này mình cũng như vậy đó, đại khái là như vậy. Dạ, thì đương nhiên thì nó phải thoải mái hơn nhiều rồi. Thì là mình bị tù thì coi như là no choice rồi. Còn cái này thì mình đang ở cái xứ tự do mà đang bị lockdown thì thực sự nó khó hơn là cái ở tù nữa đó, chứ không phải đâu. Mình được khó chịu hơn, mà nếu mà được tới ngày mà mở được open ra như vậy thì ok, quá đã luôn, quá thoải mái luôn. Những người muốn trở lại tất cả những cái gì của bình thường, của cái những cái rất là bình thường mà hồi xưa mà mình không biết quý. À, khi mất rồi mới biết quý. Đó thì bây giờ thì mình sẽ được lại những gì mà mình đã mất đó.
Vâng. À. Ví dụ ạ.
Nếu mà nói ví dụ thì mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau. Chung nhất á là cái gia đình đó, là mình được gặp tất cả những cái ví dụ gia đình có thể xả stress chút xíu. Đó là có thể đi dã ngoại chẳng hạn đi. Đó là thấy nó làm cho nó mình được thanh thản một chút xíu, cuộc sống trong cái hơi thở một chút xíu. Rồi sau đó thì thêm bạn bè nữa, những cái nhỏ như vậy đó, nhưng mà nó thực hiện một cái đó là rất là quan trọng, cái tình liên kết giữa con người với con người thì cái đó không thể thiếu được. Không phải là Robinson mà trong rừng một mình đó thì chịu không được. Từ đó mà nếu mà có dịp vậy thì thật sự ra chẳng ai muốn cả, đó là cái chuyện nó đến, nhưng mà bây giờ nó được giải tỏa thì mỗi người có một cái khía cạnh, một cái cách sống khác nhau thì chắc chắn thì ai cũng tìm được 100%, không thể nói được ít thì nhiều hơn đó, nhưng mà chắc nhiều hơn là chứ không có ít nữa. Được tự do nhiều lắm. Cái trước tiên của anh là anh mong nhất thôi, là không có thể nói được là bây giờ nếu mà nhìn anh ấy thì nó chẳng khác nhau giống như Robinson vậy đó. Bây giờ đi cắt tóc cái đã chứ.
Còn chị Jenny sống ở trung tâm thành phố Melbourne, kinh doanh ngành thẩm mỹ, cũng có dự định cho gia đình và công việc của mình.
Chị hả? Chị dắt mấy đứa nhỏ đi chơi.
Dạ.
Vì lockdown nhà lâu quá, thấy tội nghiệp. Dắt nó đi mấy ra biển, đi barbecue, catch up với family, với friend. Bây giờ mới thấy là mình thương mấy người xung quanh nhiều hơn. Thương family, bạn bè rồi mình thương nhiều hơn. Còn hồi xưa là mình lo cho bản thân mình trước. Nhưng mà bây giờ thì mình thương những người xung quanh hơn. Tại vì thấy giống như là gặp nhau thấy hiếm, thấy quý. Chứ lại không biết là hôm nay thì ok mà không biết ngày mai làm sao. Tại vì của chị bị COVID cho nên chỉ có qua cái cảm giác đó. Thấy giống như là thấy hôm nay mà mất ngày mai không biết. Thương những người xung quanh nhiều hơn.
Vâng, đúng là bây giờ cái sinh tử trong cái đại dịch này chẳng biết thế nào trước được nhỉ?
Đúng rồi.
Mà thậm chí chẳng phải vì COVID đâu, nhiều khi bệnh tật khác nhau ấy nhỉ, cũng vẫn bị như thường.
Đúng rồi. Nhưng mà mình không có nghĩ là mấy bệnh kia nó cũng không nghĩ tới. Còn biết là bị COVID là tại vì chị gì của chị là có bệnh nền nhiều lắm. Phổi, tim, gan, xương, diabetes, cái gì cũng có hết trơn á. Mà chị cũng qua được, chị cũng nói không.
May quá, thôi thế tôi chúc mừng gia đình. Thế còn mấy đứa nhỏ trong nhà mình đó, chúng nó biết là chúng nó sắp được đi học trở lại thế nào, cảm giác sao ạ?
Biết, buồn với lại vui.
Sao buồn lại buồn, sao vui?
Buồn là tại phải đi học, còn vui là được gặp bạn. Đừng nói mình được đi chơi thôi, mình không học được. Nói, cũng được, thuốc cho school.
Hay quá. Đúng là trẻ con mà rất là thẳng thắn, đúng không? Và mọi người thấy
đúng
ngay.
Rồi.
Vâng, thế còn cái công việc của chị thì sẽ như thế nào? Chị tính sao? Có khó khăn gì không ạ?
À, thứ ba này chị được đi làm lại.
Tốt
mừng quá.
Vâng. Đấy thì cũng có mọi người chia sẻ đấy, khi nói ra là cái việc đầu tiên là sẽ đi làm tóc đấy chị.
Đúng rồi. Không, chị bị bút đau hết rồi đó. Sao giờ chị sợ? Chị nói giờ đi làm tới tháng 12, không thấy ngày nghỉ luôn.
Đúng rồi, bây giờ lại bận bịu quá. Vâng. Với nhà thơ cao niên Nguyên Khang, có lẽ chưa thể ra ngoài thoải mái được vì một lý do đặc biệt.
Nắp bao rồi nhưng mà anh chưa được cặp.
Sao thế anh? Không bởi ra ngoài vì,
không phải, bởi vì anh không chấp nhận tiêm chủng.
À thế
vaccine.
À? Sao thế anh?
Trong cái quan điểm của anh ấy là bởi vì cơ thể của anh đã tu luyện có đủ kháng sinh rồi, anh không có cần thiết phải tiêm thêm những cái kháng sinh bên ngoài vào. Xưa nay anh đâu có tiêm vaccine cái gì đâu. Trong cái tu luyện của anh như viết cái bài em theo dõi là anh luôn luôn thu nạp những năng lượng của tự nhiên để mà vào, để mà hóa giải những cái bách bệnh của mình á.
Tức là dưỡng sinh tự nhiên đấy, đúng không ạ?
Dưỡng sinh tự nhiên tức là hòa nhập vào với cái tự nhiên ấy.
Vâng.
Sống rất là online, tức là không phải online theo cái kiểu người ta sống trên rừng trên rú, mà online tức là mình năng lượng cơ thể của mình để mà hòa nhập đồng nhất thể với cái năng lượng của tự nhiên.
Vâng.
Của tạo hóa.
Vâng, đó cũng là một cái ý riêng rất là đặc biệt của anh. Khi mà tiểu bang mà mở cửa đó thì anh nghĩ là cái kế hoạch của anh có dự định gì không ạ?
Trước nhất là cái 31 tháng 10 này thì cái chương trình đó phải hoãn lại, bởi vì anh không tổ chức được, mặc dù đã đặt cọc rồi nhưng mà sẽ không tổ chức được để chờ nó hoàn toàn nó, bởi vì phải cái chương trình lên tới 300 người tham dự đó, thành ra cũng phải hoàn toàn nó thực sự cởi mở. Mà anh sinh hoạt cái này thì đa số là cái người có tuổi cả đó, thành ra cũng phải cảnh giác. Là một hai nữa là mình cũng không có cái quy trình để mà thực hiện được, thành ra những cái chương trình của anh á coi như là tạm thời hoãn lại. Nhưng mà chương trình ở trên online của anh ấy thì vẫn có báo chí và bài hát vẫn có phát triển ở trên online của anh á. Những bài mới bài cũ đều có cả. Nội dung đó thì cái chương trình này là hát những nhạc phẩm mới, với cái 31 tháng 10 này là hát trong cái nhạc phẩm, những cái nhạc phẩm mới của nhạc sĩ Minh Phương Khô, tức là một trong cái nhóm của Hoàng Thi Thơ ngày xưa đấy. Ông cụ năm nay cũng 83 rồi. Ông ấy là hoạt động trong cái nhóm, em có biết cái nhóm của Hoàng Thi Thơ, nhóm cao múa của Hoàng Thi Thơ ngày xưa nổi tiếng ở trước năm 1975 đó. Thì ông cụ này là một trong cái nhóm đó. Ấy còn sống sau năm 75 thì ông kẹt ở bên Nhật, sau này mãi về sau này ông mới được con cái nó bỏ lãnh sang bên Úc.
Thế còn về cuộc sống cá nhân thì sao, có hội họp gia đình gì không anh?
Không có, thì chị thì vẫn, các cháu với chị thì vẫn làm việc bình thường, bởi vì cái ngành bưu điện nó đâu có được nghỉ. Mà nó bận gấp 4-5 lần, thành chị thì có tuổi rồi mà bây giờ bưu điện thì không mướn được người làm, bởi vì cái thời buổi này đâu có dễ mướn người. Là một hai nữa là cái số người làm cũ thì bây giờ cái năng suất nó cao lên, mà mình cái số người làm việc nó cực quá mà không có người chia sẻ đó thì cũng phải chịu thôi. Cũng phải gắng thôi, thì cũng phải mệt thôi, bởi vì cái income thì nó không lên, nhưng mà công việc thì nó quá bận, bởi vì người ta mua online đó.
Đúng rồi,
pha số đó. Cái ngành bưu điện thì vẫn mở liên tục, thành gia đình vẫn cứ, những người nào làm việc trong cái ngành bưu điện thì vẫn cứ phải tiêm chủng đầy đủ để mà phục vụ cho bên ngoài, đồng thời cảnh giác cho bản thân mình.
Chị Dương là một phụ huynh trong gia đình có chồng là người Úc ở miền Bắc Melbourne, cũng chia sẻ về tâm tư trước giờ thoát phong tỏa.
Mình nghĩ là không phải là chỉ cá nhân mình đâu, mà tất cả mọi người ở sống ở thành phố Melbourne này thì đều rất là đón chờ cái tin là được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Thì như Ngọc biết đấy, trong cái thời gian phong tỏa thì có rất là nhiều những cái nhu cầu của con người nó bị hạn chế mà không thể thực hiện được. Thì một trong những cái nhu cầu đó là được giao tiếp, được gặp gỡ trước mắt là với những người trong gia đình, rồi thì bạn bè, rồi thì những người mà đã cùng mình làm việc. Nói chung đó là cái nhu cầu rất là chính đáng, đúng không Ngọc? Thế cho nên là chị nghĩ là cái đó sẽ là cái nhu cầu tiên quyết đối với gia đình chị. Đến và được gặp bố mẹ, anh chị em, các cháu, tất nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì mọi người vẫn có thể là giao tiếp, nhưng mà giao tiếp bằng cách gặp mặt thì nó cũng khác hơn là giao tiếp qua điện thoại.
Dạ, đúng
thì
rồi.
Mình thì mình hy vọng là cái việc đầu tiên khi mà dỡ bỏ lệnh phong tỏa là mình sẽ được sang ngồi một cách gọi là đàng hoàng chính đáng ăn bữa tối với bố mẹ chồng. Sau đó thì sẽ có một cái cuộc hội họp với gia đình lớn bên phía nhà chồng của mình. Tất nhiên là mọi thứ thì vẫn phải theo các cái quy định của tiểu bang. Nhưng mà ít nhất là mọi người có thể gặp gỡ một cách trực tiếp, có thể nói những cái chuyện mà nhiều khi qua điện thoại mình cũng không thể diễn giải hết cái ý.
Vâng.
Đó, rồi thì thứ hai nữa là về phía con cái của mình á, thì các cháu cũng rất là vui mừng đón nhận cái thông tin là được quay trở lại trường. Trước mắt thì cũng chỉ có hai buổi một tuần thôi. Tuy nhiên thì tạm thời như vậy cũng là tốt hơn là không được cái gì, đúng không? Cho nên mà cái đó thì không phải các cháu vui đâu, mà nói thật lòng là bố mẹ cũng rất vui.
Vâng.
Bởi vì cái qua cái quãng thời gian mà học online ở nhà thì thực sự là cũng là một sự thử thách kiên nhẫn của các bậc phụ huynh đấy, chứ không phải là gì đâu. Cho nên bản thân các cháu chắc chắn là cũng không thích cái chuyện đó. Cho nên môi trường học hành nó phải có một cái gì đó nó đúng vào cái môi trường giáo dục đàng hoàng để các cháu có thể tiếp thu các cái kiến thức nó tốt hơn. Bố mẹ thì phần nào chỉ có thể hỗ trợ thôi, chứ không thể nào mà đảm nhận được các cái việc dạy dỗ như là các cô giáo, các thầy cô giáo ở trong trường. Đấy, các cháu thì mình đoán thì có thể là như con trai mình thì cháu cũng không phải là quá là nhớ trường đến cái mức là tức là nhớ cái việc học đến cái mức mà muốn quay lại, nhưng chắc chắn là cháu nhớ bạn bè, cháu nhớ thầy cô, cháu nhớ các cái vật dụng quen thuộc ở lớp học, tức là cái môi trường mà cháu đã đến hàng ngày để được học tập ấy. Đó thì cháu rất là mong chờ cái ngày đó, thì mình cũng rất là vui khi mà cháu vui, rồi bản thân mình cũng thấy là at least khi mà con cháu nó các con được đến trường học hành như bình thường thì bố mẹ cũng sẽ có nhiều thời gian để lo chuyên tâm vào cái công việc của mình nhiều hơn. Cũng có một cái chút không gian riêng cho bản thân hơn. Thế thì mình cũng thấy là cũng khá là hào hứng với cái chuyện đó. Rồi một mặt nữa thì cũng có một mặt nữa thì mình cũng muốn đi du lịch, ngoài thăm thân ra, thăm gia đình lớn ra, các con được trở lại học thì mình cũng muốn là có những kế hoạch được đi nghỉ với bạn bè, nhiều khi cũng chỉ là đơn giản là một chuyến camping thôi. Ở đâu đó khi mà trong cái quy định của tiểu bang cho phép. Thì đơn giản trước mắt là như vậy thôi, chứ tình hình này mình cũng không dám nghĩ xa xôi gì, bởi vì mình biết là cái cuộc chiến đối với con virus này nó cũng còn cam go lắm, và chắc cũng phải mất một thời gian nữa.
Và rõ ràng là mình đều thấy được là các phụ huynh thở phào nhẹ nhõm một chút nào đấy khi mà căng thẳng quá, ở nhà với các con cũng căng thẳng lắm. Rồi là đến bây giờ thì người ta cũng thấy là đúng là cái giá trị của sự tự do nó rõ quá chị nhỉ.
Đúng rồi em, có những cái thứ mà xưa kia mình nghĩ nó là nhu cầu bình thường và tối thiểu của con người thì bây giờ nó làm qua cái thời gian vừa rồi thì hóa ra nó thành xa xỉ, Ngọc ạ. Thì mình cũng nói rằng là lúc đầu á, cái khoảng thời gian lockdown lần 1, lần 2 thì mình nghĩ rằng thôi cũng được, đây là cái thời gian để mình nhìn nhận lại cái giá trị của gia đình. Tức là mình có quãng thời gian để mình spend time với nhau nhiều hơn. Thế nhưng mà đến lần lockdown thứ 6 và gần cả một năm trời, 260 ngày, thì cái việc đó nó thực sự cũng làm, nói xin lỗi chứ cũng là có một sự chút chịu đựng nhau ở trong đó đấy, chứ không phải là bởi vì mình hiểu nó là con người thôi. Nó là con người thôi, người ta có nhiều cái nhu cầu khác nhau, khi giống như là mọi thứ nó dồn nén vào trong một cái không gian nào đó thì cũng khá là ngột ngạt, thế cho nên cái sự tự do nó mang lại là nó là sự là vô giá trị đấy, Ngọc ạ. Theo chị là như thế.
Còn đối với cậu học trò lớp 4 ở một trường tiểu học trung tâm thành phố Melbourne thì ít nhất có hai kế hoạch phía trước.
Ai đấy?
Chú Ngọc đây. Nam khỏe không?
Có ạ.
Nam khỏe ạ. Thấy Nam nói tiếng Việt giỏi quá. Tức là như thế này, ngày mai ngày kia là mình hết lockdown rồi, là Nam được đi đến trường học với các bạn rồi. Nam cảm thấy thế nào?
Cháu cảm thấy vui.
Cháu sẽ làm cái gì ở trường?
Cháu học như bình thường thôi.
Được gặp các bạn mới rồi các bạn cũ nữa. Cháu sẽ nói chuyện gì hay là có kế hoạch gì với các bạn không?
Cháu chỉ có hai kế hoạch. Bây giờ cháu chỉ biết hai cái.
Ừ, cháu nói đi.
Là sinh nhật của bạn cháu là con của cô Dương ở ngày ngày 7 tháng 11.
Oh.
Rồi, chú biết mấy cái Halloween và trick or treat mỗi trẻ con làm không?
À, đúng rồi nhỉ.
bạn cháu và cháu định đi trick or treat ở trên ngày 31 tháng 10 ạ.
Ôi giời vui nhờ, này cái đấy mà rủ bạn bè trong xóm nhờ, trong cái chỗ North Melbourne này đi thì vui phải biết nhờ.
Dạ.
Thế không biết là xin kẹo đến mọi người thì cháu thấy là liệu người ta cho nhiều không?
Nhất đó thì cho khoảng 57 gái thôi, cháu thử cái này một lần thôi.
À thế à, thử rồi à. Ok, rồi thế còn việc mà gia đình mà đi chơi hay là gặp bạn bè trong gia đình ấy, những cái người thân ấy thì cháu có chương trình gì không, có kế hoạch gì không?
Chưa có gì ạ.
À, chưa có gì. Ok, rồi hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều cái dịp hơn để mà mọi người đến với nhau sau Covid nhá. Rồi, chú cảm ơn dạ. Nam rất là nhiều nhá. Và chúc Nam học giỏi, ngoan, nghe lời bố mẹ ha.
Dạ.
Giờ thì chúng ta sẽ đến với một bà mẹ mới có tin vui, mang thai trong thời gian đại dịch. Và với cô thì được ra ngoài ít nhiều cũng làm cho mình thấy thoải mái hơn và không thiếu dự định cho những ngày tới đây.
Dạ, thì điều đầu tiên là được đi gặp bà... bạn bè, gặp những người bạn để cho mấy đứa nhỏ nó có bạn bè nó gặp nhau, đi ăn uống để trò chuyện với nhau. Chưa đã lâu quá rồi không có được có cơ hội như vậy á. Đúng mà có bầu trong cái khoảng thời gian lockdown này thì hơi bị mệt mỏi là vì mình không có được đi ra ngoài đường á, cho nên cái tinh thần mình nó bị stress. Nó bị stress hơn người bình thường. Tại vì lúc mà có bầu thì cái hormone mình nó thay đổi á. Thì mình đã không có được bình thường rồi. Mình cần được đi ra ngoài, mình cần được ví dụ đi holiday hay làm những cái gì mình thích. Nhưng mà vì lockdown mình không được làm những điều đó, mình chỉ ở trong nhà thôi. Thì cái khoảng thời gian mà lúc mà có biết có bầu mà bị trong lockdown thì nó rất là mệt mỏi với em.
Bây giờ thì hy vọng là phần nào nó sẽ giải tỏa được chứ, đúng không?
Dạ đúng rồi, bây giờ nghe được đi ra được thì rất là mừng. Rất là mừng, cho nên là lên kế hoạch là sẽ đi ăn chỗ này, book gọi đi ăn chỗ kia. Tại vì đã lâu lắm không được đi những điều đó.
À ok.
Em còn định định là đi du lịch đấy.
À, thế
giờ
à?
Em đang chỉ rất là theo dõi cái thông tin là khi nào mình mở cái international border. Thì tụi em sẽ bay qua Los Angeles.
Wow, chúc mừng nhá.
Yes, thì em cũng có coi vé và em cũng đang rất là cập nhật thông tin. Chỉ cần mà bên Victoria nó confirm là em có thể mua vé rồi, nhưng mà bây giờ chỉ mới cái national nó báo, nhưng mà vẫn tùy thuộc vô mỗi tiểu bang. Thì trước mắt chỉ được Sydney là được bay qua LA thôi. Thế còn Victoria mình thì chưa có confirm cái đó, trừ khi là em phải bay từ Victoria qua Sydney, rồi
chưa?
Sydney qua LA. Đó, nhưng mà khi mình trở về thì nó sẽ như thế nào nữa, cho nên
chưa biết được đúng không?
Vâng, nhưng mà em vẫn có, em đợi em đi cái Christmas á. Cho nên là cứ đợi đến, hy vọng là càng sớm nó thông báo thì để mình biết mình mua vé. Chứ mà cần quá thì lại cái vé sẽ rất là mắc.
Rồi mình còn lên kế hoạch các thứ khác nữa chứ.
Dạ đúng,
đúng. Bao nhiêu
dạ, đúng
còn, công
chỗ
việc
làm
nữa
anh. Chỗ làm nữa chứ đâu phải là mình muốn đi là đi đâu. Mình phải confirm với chỗ làm là bây giờ mình sẽ suy nghĩ về khoảng đó. Rồi họ lên cái roster cho mình. Nếu mà mình báo như vậy mà mình không đi là mình tự ráng chịu. Cho nên em cảm thấy em rất là khó chịu với bên của mình là họ chưa có cho mình một cái thông tin chính xác để mình biết mình mua vé. Họ chỉ nói là Christmas cho mở thôi chứ không có gì xác là quen.
Thôi thì chúng ta chờ xem những thông tin càng nhanh càng tốt. Trong
dạ,
lúc đấy
rồi.
Thì thôi, được tự do phần nào thì tận hưởng phần ấy vậy.
Dạ đúng rồi anh. Thank you anh.
Rồi thank you em nhá.
Vậy thì còn quý khán thính giả của SBS thân yêu thì như thế nào ạ? Chắc chắn là quý vị sẽ có nhiều háo hức và không ít kế hoạch dự định cho những ngày tới trong khi mà tiểu bang Victoria cùng Melbourne không còn phong tỏa nữa. Hãy chia sẻ với mọi người, chia sẻ với chúng tôi bằng cách bình luận trên trang Facebook của SBS Tiếng Việt nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cũng chúc quý vị có những ngày thật là đẹp, khỏe mạnh, tươi vui trong dịp đặc biệt này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.